làm chứng cho tình yêu. Cha Đào Trung Hiệu, dòng Đa Minh.
Các thánh tử đạo làm chứng cho niềm tin và cũng làm chứng cho tình yêu. Kính thưa cộng đoàn, cùng với giáo hội chúng ta vừa bước vào năm đức tin, và chúng ta biết có một mối tương quan rất chặt chẽ giữa đức tin với đức ái. Như lời thánh thi: cây đức tin rồi ra nảy mầm, bén rễ sâu vào tận trí lòng, vui mừng hé nụ cậy trông, nở hoa mến Chúa đơm bông yêu người. Nếu đức tin là cây, cây thì phải đâm chồi nảy lộc, và hoa quả của niềm tin đó chính là tình yêu thương, đó là bác ái. Các bài đọc mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay cho chúng ta thấy niềm tin của người Kitô hữu nói chung và cũng là niềm tin của các vị tử đạo. Bài đọc 1 trích trong sách Ma-ca-bê-ô, đặc biệt qua lời của người mẹ khuyên với con của mình, để cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của sự sống, Thiên Chúa là chủ tể của vạn vật, và chính bản thân của mỗi người chúng ta hiện diện ở trần gian này là nhờ vào Ngài. Con biết đó, mẹ kêu mang con 9 tháng 10 ngày, nhưng mẹ cũng chẳng biết con hình thành thế nào trong lòng mẹ. Chính Thiên Chúa mới ban cho con sự sống. Niềm tin đó xác định một mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và là đấng tác thành nên chúng ta. Và bước qua bài đọc 2 trích trong thơ Roma, một đàng thánh Phaolô diễn tả một niềm tin căn bản của người Kitô hữu vào mầu nhiệm cứu chuộc. Một đàng thì Ngài cũng khẳng định niềm tin đó cũng là một niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Mầu nhiệm cứu chuộc là vì Thiên Chúa yêu chúng ta và đã phó dâng chính con của Ngài để đem lại cho chúng ta sự sống. Thế nên chúng ta phải tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào tình yêu đó của Ngài. Không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Dù trời cao vực thẳm, dù thiên thần địa ngục âm ti, chẳng có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Và như vậy thì bản thân mỗi người chúng ta được kêu gọi để đắm mình trong biển tình yêu bao la ấy. Dù sống trong cơ cực, dù chết nơi tù đầy, lòng tôi vẫn tin mãi rằng Chúa vẫn yêu tôi. Trong mọi hoàn cảnh, tin rằng Chúa vẫn yêu tôi, tin rằng Chúa vẫn bên tôi, và tin rằng tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ rời bỏ tôi. Và bài tin mừng thì đưa chúng ta đến một lĩnh vực khác của niềm tin, đó là trở thành chứng tá cho niềm tin. Anh em sẽ được gửi vào giữa thế gian và anh em trở thành chứng nhân cho Thầy. Nếu anh em muốn làm môn đệ của Thầy, hãy vác thập giá mỗi ngày mà theo Thầy. Ai liều mạng sống vì Thầy thì cứu được mạng sống ấy. Kính thưa cộng đoàn, các thánh tử đạo Việt Nam đã làm chứng cho niềm tin, nhưng cũng là làm chứng cho tình yêu. Chứng tá đức tin của các ngài cũng là chứng tá của tình yêu, bởi vì khi tin rằng Thiên Chúa đã yêu thương và chết cho chúng ta, chính là động lực để các ngài cũng sẵn sàng thể hiện một tình yêu lớn lao nhất, tình yêu hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Thế nhưng tình yêu đó trước tiên được thể hiện trong cuộc sống mỗi ngày chính là tình bác ái đối với con người, đối với cuộc đời. Giữa bối cảnh của thời Bách Hải như thế mà cha ông của chúng ta vẫn không bao giờ rời xa cái quy luật của bác ái. Trong mối tương quan với chòm xóm, với những người chung quanh, với bạn hữu, từ yêu Thiên Chúa, yêu mến giáo hội thì cũng đi đến yêu mến con người. Cuộc đời của các vị rất nhiều những sự tích như thế. Ông Án Khảm nói với con cái của mình: hãy mời những người nghèo khó vào trong nhà. Ngày nào mà chưa có những người vào ăn cơm trong nhà thì ông không ngồi ăn. Ông Cai Tả thì nói rằng: mình quên nợ người thì Chúa quên tội mình. Câu chuyện của các vị tử đạo vì lòng yêu thương mà cũng vượt qua tất cả mọi khó khăn để đi đến thăm những người bạn của mình trong trại giam. Và một trong những mẫu chứng nhân bác ái mang tính tập thể của người Kitô hữu đó cũng chính là phong trào tiểu nhi, có người gọi là phong trào ấu thánh, người gọi là thánh nhi, tiếng Pháp là Saint Enfant. Họ trở thành chứng tá tập thể khi lụm lặt tất cả những đứa bé bị bỏ rơi, những đứa trẻ bị bệnh nặng mà để đem về nuôi nấng, rửa tội cho chúng dĩ nhiên, và tạo điều kiện để chúng có thể tự lập thành gia thất. Vào năm 1855, nguyên tại địa phận Trung, tức là khu vực Bùi Chu, Thái Bình hiện nay, có đến 35.000 trẻ đã được cứu. Cách đây ít ngày, tôi có dịp đọc lại công đồng kẻ sở năm 1912, tức là sau thời Bách Hại, thì có một đoạn văn đọc trong đó tôi rất lý thú. Nhờ họ tiểu nhi mà thời gian qua miền Bắc Kỳ của chúng ta đã lụm được một bó đến 7 vạn trẻ em. 7 vạn tức là 70.000 người. Và ngôn từ của cộng đồng nói rằng chúng ta gửi các trẻ em đó lên thiên đàng để chúng cầu nguyện cho chúng ta và cầu nguyện cho đất nước An Nam này được mau chóng ăn năn trở lại. Tình yêu trong cuộc sống mỗi ngày để họ luôn có thể có khả năng thể hiện một tình yêu lớn lao nhất, tình yêu để hiến dâng mạng sống mình cho Thiên Chúa. Con người ai lại chẳng ham sống và sợ chết? Con người ai lại chẳng muốn sống cho thoải mái, sống được hạnh phúc? Con người ai đi muốn chọn lựa một cuộc sống ba chìm bảy nổi, lênh đênh, một cuộc sống bị giam cầm, một cuộc sống bị tù đầy, bị bắt bớ, bị gông cùm, bị xiềng xích, bị đòn đánh, bị tra tấn và bị chết bao giờ? Thế nhưng khi các vị tử đạo tin vào tình yêu của Thiên Chúa thì các vị cũng xác định rằng cái con đường đi theo Thầy, con đường vác thập giá theo Thầy cũng là con đường để kết hiệp với Thầy một cách trọn vẹn nhất. Thí dụ như Thánh Linh Mục Đa Minh Dụ thì nói rằng: tôi sẵn sàng hiến dâng mạng sống tôi vì Đấng đã hy sinh vì tôi. Giám mục San Khua Khô An: tình yêu không chỉ dành cho Thiên Chúa mà trong cái chết đó cũng là thể hiện tình yêu đối với những người Ngài phục vụ. Khi vị giám mục dúi cho quân lính một ngân khoản và nói rằng: tôi đề nghị các vị đừng chém tôi một nhát mà chém ba nhát. Nhát thứ nhất: tạ ơn công sinh thành của cha mẹ và Thiên Chúa đã dựng nên tôi. Nhát thứ hai: để tạ ơn Thiên Chúa đã cho tôi tham gia vào sự nghiệp của Ngài để đến đây rao giảng tin mừng. Và nhát thứ ba: tôi gửi cho những người tín hữu của tôi như một mẫu gương. Và cũng như thế, Thánh Linh Mục Bôn Đan Hương trong khi nghe tin về giờ tử hình thì đã viết lại một cái lá thư rất cảm động. Anh chị em thân mến, giờ long trọng đã điểm, xin cảm tạ Thiên Chúa. Tôi sẵn sàng hiến dâng mạng sống của tôi vì Chúa và vì những người tín hữu mà tôi hết lòng yêu mến. Công đồng Vaticano II trong Hiến chế về Giáo hội số 42 khẳng định: khi chúng ta chiêm ngưỡng mẫu gương của các vị tử đạo thì chúng ta cũng có cơ hội để nhận ra được những mẫu gương tuyệt hảo về đức ái. Ngày hôm nay khi chúng ta kính nhớ các vị tử đạo, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta những mẫu gương tuyệt vời. Nhưng chúng ta cũng cầu nguyện để mỗi người chúng ta sống đức tin trong cuộc sống mỗi ngày. Và cũng như các vị, chúng ta cũng trở thành chứng tá đức tin trong cuộc sống bằng đời sống yêu thương, phục vụ những người chung quanh. Xin cho chúng ta cũng vì tình yêu Chúa trong tất cả những chọn lựa, để chúng ta luôn có những chọn lựa đúng đắn. Và nhờ vào tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta đã trở thành những chứng tá sống động nhất. Và đó cũng là lời cầu chúc đặc biệt gửi đến cho quý ông bà trong hội đồng mục vụ mừng kính ngày hôm nay. Một lòng yêu mến Chúa, một lòng yêu mến giáo hội một lòng yêu mến con người như một lời thánh thi của lễ các thánh. Một lòng yêu Chúa quản ngại chi, thập giá cam go cũng chẳng nề, quý vị một lòng tuân thánh ý, thực hành bác ái thật say mê. Amen.